Thật ra đối với An thì An rất là thích nói tiếng Huế nha. Trong mấy tháng đó là An nói tiếng Huế hết. Thì cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó hơi thơ thơ một xíu. Tôi kẻ điên, thế kỷ này thạc loạn, người về đâu xin mượn ảnh gương soi. Giữa cuộc đớn chiêu rội cuộc đời, tôi là bóng bên ngoài ảo ảnh.
Xin được gửi lời chào đến với tất cả các bạn. Chúng ta đang cùng gặp nhau trong series podcast solo của Lofisien. Và ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến hành trình khám phá về câu chuyện theo đuổi đam mê, sự nghiệp cũng như là những trải nghiệm thú vị đã làm nên bản sắc riêng của những khách mời đến với chương trình. Và hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với khách mời của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thành Ngô Kha. Chính xác, đó chính là ca sĩ, diễn viên Sammy Hoàng.
Hello, anh xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của Lofisien và MC Tuyền Tăng. Yeah. L'Officiel.
L'Officiel.
Nó chính là cái L cuối cùng, cái L. L'Officiel.
L'Officiel.
Yeah, chính xác.
Yeah. Và nhắc đến nhiều về nhân vật Thành Ngô Kha bởi vì chắc là cả Samuel cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ đồng ý một điều rằng mặc dù đây không phải là một cái vai quá lớn trong dự án điện ảnh Em và Trịnh Công Sơn, nhưng mà đây là một trong những vai diễn mà giúp cho Samuel có một cái bước tiến mới ở trong lĩnh vực diễn xuất của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của Samuel cùng với nhân vật Ngô Kha. Vậy thì anh thấy thầy Ngô Kha so với Samuel thì sẽ giống bao nhiêu phần trăm? Sao cầm tư?
Theo không, tại vì cái này phải cẩn thận. Thì bác Ngô Kha là một người rất là một cái người mà rất là được yêu mến ở Huế. Những người mà yêu mến bác thầy Ngô Kha cũng như là những cái bài viết về bác Ngô Kha toàn là những điều đẹp không. Nếu mà nói giống nhau thì có nhiều điểm giống, nhưng mà cũng có nhiều điểm khác.
Câu trả lời rất là thoải mái,
rất là chung chung mười vốn. Nhưng mà cái tính, anh nghĩ là cái tính mà
phẩm chất hay cái tính cách?
Tính cách hơn. Anh nghĩ là cái tính quyết liệt.
Quyết liệt.
Dám nói dám làm. Cái tính gọi là
đàn ông quá.
Kiểu vậy. Ok.
Được, anh em đồng ý.
Và anh nghĩ cái đó là cái chính.
Có nghĩa là tính cách quyết liệt và dám nghĩ dám làm chính là cái điểm móc nối chung giữa Samuel và thầy Ngô Kha. Thật ra thì khi mà Tuyền được xem những cái hình ảnh đầu tiên của bộ phim, teaser rồi đến trailer, thì mình thật sự rất là ấn tượng với nhân vật Ngô Kha. Bởi vì sao? Bởi vì có thể nói nó là một cái phân cảnh đắt giá nhất đã được đưa vào trong teaser rồi, đã được giới thiệu trong teaser, cái cảnh tuyên thệ trước toàn thể học sinh sinh viên. Nhưng cái mình ấn tượng hơn cả là mình đặt một cái thắc mắc với Samuel liền, đó là thật ra ảnh là Việt Kiều. Ảnh lúc mà ảnh mới về Việt Nam thì ảnh cũng đang gặp cũng không ít vấn đề về ngôn ngữ khi mà nói tiếng Việt một cách tròn mình rõ chữ. Còn bây giờ thì cũng là nói tiếng Việt nhưng mà gọi lại là phương ngữ, là giọng Huế nữa. Thì cái hành trình tập luyện đó chắc là nó như thế nào? Mình có thể mô tả cái quá trình tập luyện đó không?
Để mà bây giờ anh quên mất anh Việt Kiều luôn á Tuyền.
Dạ em nhắc. Cảm ơn anh nhắc.
Thật ra là trước khi mà mình hướng đến cái tiếng địa phương á thì cái tiếng Việt mình phải nói tốt trước đã.
Okay.
Thì cái đó là An đã 3 năm trước anh đã nhận ra điều đó. Cái điều mà mình thiếu nhất, mình muốn làm diễn viên ở Việt Nam á thì mình phải nói tiếng Việt như một người Việt Nam. Mình mới tin được và khán giả mới tin được. Thì An vào sân khấu kịch, An học tiếng nói sân khấu. Sau 3 năm thì An cũng đã tiến bộ một phần nào đó. Và sau đó là tiếng Huế.
Đấy.
Sau đó là tiếng Huế thì thật ra đối với An thì tiếng An rất là thích nói tiếng Huế nha. Trong mấy tháng đó là An nói tiếng Huế hết. Thì cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó hơi thơ thơ một xíu. Ngô Kha xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của L'Officiel. Và Ngô Kha rất là vui được có mặt ngày hôm nay.
Vậy thì đó là một cái quá trình mà chúng ta sẽ tự tạo nên một cái môi trường có nhiều phương ngữ địa phương, đó là giọng Huế. Mình gặp gỡ với những người nói tiếng Huế, rồi mình thu voice lại, thu âm lại để nghe nhiều hơn. Và sau đó mình còn đọc thư, đọc thơ. Thì bây giờ chắc là đọc thơ bằng tiếng Huế nằm trong lòng bàn tay của anh rồi ha.
Em tới nào ấy?
Tới nào không biết. Mà nói như vậy là tại vì cũng có nhiều khán giả hâm mộ Samuel muốn nghe lại giọng của thầy Ngô Kha trong một tác phẩm thơ.
Ok, được.
3, 2, 1, nhập bài.
Nhập bài. Tôi kẻ điên, thế kỷ này thạc loạn, người về đâu xin mượn ảnh gương soi. Giữa cô đơn chiêu rỗi cuộc đời, tôi là bóng bên ngoài ảo ảnh. That's it.
Anh Samuel có biết đó, Tuyền Tăng là một người rất là tham lam. Tuyền thường thấy cái gì nó hay thì Tuyền sẽ thường hay có xu hướng đòi thêm. Ví dụ mình thấy anh Samuel đọc tiếng Huế, giọng Huế nghe hay quá, thế thì mình lại tò mò rằng là thế anh nói tiếng Pháp thì nó như thế nào?
Tiếng Pháp hả? Dịch thật ra một bài thơ dịch tiếng Pháp hơi nguy hiểm đó em, nhưng mà anh sẽ cố gắng.
Ok, 3, 2, 1, action.
Moi, le mot fou, c'est ton son tragique. Où va l'homme? Reflétez-vous dans le miroir. Ba câu.
Ủa hết hả?
Anh sợ nó bị dài dòng quá đây.
Được. Nhưng mà nói chung là rất là cảm ơn anh Samuel. Nói chung là một người rất là chịu khó, thì đăng đòi gì cũng làm theo hết.
Dạ, ok. Có giới hạn nha Tuyền.
Dạ, có giới hạn. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút xíu về hội tuyệt cốc của anh Samuel. Đây cũng là một trong những cái chi tiết mà Tuyền đang cảm thấy hơi tiếc khi mà xem em và Trịnh. Bởi vì mình chỉ ước là giá như cái phân cảnh của hội bạn này nhiều hơn nữa thì chắc là sẽ khắc họa rõ nét hơn về từng nhân vật trong đó. Tuy nhiên, có những cái, rất là nhiều những cái điểm sáng mà chúng ta cũng có thể kể đến khi mà xem tác phẩm này. Một trong số đó chính là nhân vật Ngô Kha. Và cái phân cảnh mà Tuyền Tăng thấy đến tận bây giờ mọi người vẫn nhắc đến rất là nhiều, đó là phân cảnh tuyên thệ trước toàn thể học sinh sinh viên. Và hình như là anh cũng đã phải diễn đi diễn lại cảnh này trong Kha talk show quảng bá phim đúng không?
Đúng.
Thế thì cái giai đoạn mà anh chuẩn bị cho cái phân cảnh đó, nó có vất vả hay không? Nó có phải lấy tâm lý nhiều hay không? Và anh đã làm việc với đạo diễn cũng như là các bạn diễn của mình ở cái khoảnh khắc đó như thế nào?
Yeah, cảm ơn em câu hỏi. Tại vì anh chưa được nói về cái cảnh đó. Cảnh đó quay có 2 take à. Tại vì lúc đó mặt trời đang xuống. Thì có một cái khoảnh khắc tầm nửa tiếng maximum thôi là phải quay được. Áp lực thì không, khó khăn thì không. Tại vì đã bắt đầu bấm máy rồi thì là ăn vào vai rồi.
Mình đã làm Ngô Kha.
Và thật sự cái cảnh đó là An chỉ là học thoại và mình nghiên cứu thoại thôi. Và An để mọi thứ nó tự nhiên. Và khi mà mình hiểu là những cái lời mình nói, tại sao mình viết ra cái lời đó để đứng trước một cái đám đông mình nói, và cái động lực của mình là gì đó, thì thật sự là mọi thứ rất là tự nhiên. Và với một cái set way xuất sắc như vậy của ekip thì người diễn viên chỉ có thể là thăng hoa thôi. Và đó là một cái khoảnh khắc mà với An là đối với An thì làm An không bao giờ quên được. Và cái vai diễn là một vai để đời đối với An. Đó là cái sự mà sung sướng của một diễn viên đó. Đó là cái khoảnh khắc đó.
Đúng rồi, và ngay cả những khán giả coi cái phân cảnh đó cũng là một phân cảnh gần như là một trong những phân cảnh rất là xúc động của bộ phim. Khi mà mình nhặt ra những cái điểm sáng thì đó chính là cái hình ảnh đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói tiếp về câu chuyện tỏa sáng. Cái này cũng hơi tức nha. Tại vì nhắc đến Samuel nha, mình cũng phải quay ngược lại thời gian từ năm 2018. Mình có rất là nổi là một hot boy bước ra từ The Voice giọng hát Việt, một cuộc thi rất là đình đám ở thời điểm bây giờ. Nhưng bẵng đi một thời gian thì thấy anh này cũng hơi đi đâu mất tiêu, xong lại xuất hiện lên lại, xong rồi lại đi đâu mất tiêu, xong bây giờ lại xuất hiện lên lại. Thường thì có rất là nhiều người họ tranh thủ những cái cơ hội mà họ chắc chưa có được ở trong làng giải trí, và họ sẽ cố gắng hoạt động nhiều nhất có thể về các cái mặt truyền thông để có thể tạo được chỗ đứng cũng như là kết nối nhiều hơn với khán giả. Nhưng mà Sang Giang hình như là đứng ngoài cái vòng đó, cũng không tham gia quá nhiều những chương trình truyền hình thực tế để kết nối với mọi người, cũng không có tương tác nhiều trên mạng xã hội. Cái này tức thiệt, tại vì có app Facebook, có chơi Instagram, nhưng mà cái tần suất mà để mình cập nhật về Samuel rất là hiếm, xin mời lên tiếng.
Dạ, cái đó là quá khứ à Tuyền ạ.
Rồi bây giờ sao?
Samuel An của hiện tại là hoàn toàn khác rồi. Là một người rất là siêng năng cập nhật trên mạng xã hội và sẽ xuất hiện nhiều hơn. Chắc chắn là có chọn lọc. An luôn đặt cái tiêu chí đó hàng đầu, cho dù là phim ảnh hay âm nhạc. Và An mong là lát nữa An có thể chia sẻ về những cái dự án sắp tới của An. Nhưng mà An nghĩ là cái mức độ mà mình xuất hiện nó không quan trọng bằng cái mình xuất hiện ở đâu,
cái chất lượng. Như mọi người cũng có thấy thì hồi nãy anh Samuel An cũng đã chia sẻ, đã khẳng định rằng từ bây giờ trở đi sẽ siêng năng chăm chỉ update bản thân mình, cập nhật về thông tin của mình trên khắp các nền tảng mạng xã hội hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Em thấy trọng lòng là một cái điều rất là tốt, tại vì nhiều khi nếu như mình không có cái tiêu chuẩn riêng của mình sẽ dễ, rất là dễ bị hoang mang giữa vô vàn những cái cơ hội ập đến và việc lựa chọn liệu nó có đúng phù hợp với mình hay không. Nhưng mà anh có bao giờ nghĩ rằng á, cái việc mà anh đưa ra một loạt những cái tiêu chí như thế nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả những cái sự tỏa sáng hơn của mình trong tương lai không? Bởi vì nhiều cái cơ hội đến mà mình tính toán nhiều quá, mình lọc nhiều quá thì nó sẽ mụt mất thì sao? Anh có sợ cái chuyện nó xảy ra không? Tại vì em nghĩ rằng nghệ sĩ thì chẳng ai là không muốn mình nổi tiếng hơn cả.
Thật ra là tính toán, anh không nghĩ là anh tính toán nhiều quá đâu. Cái sự chọn lọc ở đây là cái sự đúc kết của anh, tại vì anh đã từng không chọn lọc và anh đã từng học những cái bài học và đơn giản là biết những gì mà nó phù hợp với mình hơn thôi, cho nên anh mới chọn lọc. Và cái sự tỏa sáng, thôi ra tỏa sáng là có nghĩa là cái ánh sáng mà nó càng hẹp á thì nó càng tỏa ra. Wow. Không có nghĩa là tỏa sáng là mình phải tham gia rất là nhiều thứ xuất hiện nhiều đâu. Cái sự tỏa sáng đó nó không bằng cái tỏa sáng mà một cái chớp, một cái tia chớp.
Đó là một cái góc nhìn.
Góc nhìn của anh.
Khái niệm tỏa sáng khác nhau cũng là một cái rất là thú vị. Vậy thì chừng nào đi hát lại?
Anh đợi câu hỏi này nãy giờ rồi.
Xin mời.
Tại vì anh rất mất đi hát và anh rất mất những cái câu hỏi về chuyện đi hát.
Okay.
Anh đang chuẩn bị một cái dự án mang tên là Hoài Âm, một cái dự án âm nhạc gồm 5 cái MV, 5 bài hát. Và anh sẽ làm một cái âm nhạc nó rất là anh luôn, rất là gần anh. Anh kể những câu chuyện rất là gần anh và anh rất là hào hứng để mà mang đến cho khán giả thưởng thức. Và đó là dự án đầu tiên thôi, và năm sau cũng còn những cái thứ rất là thú vị khác.
Câu trả lời mà rất nhiều fan hâm mộ của chàng Hot Boy The Voice giọng hát Việt ngày ấy chờ đợi để được lắng nghe như thế này.
Đã đến lúc ăn lần đầu tiên trong đời mình phản hồi trên story trực tiếp. Solo time. Ok, câu hỏi đầu tiên ha. Có bao giờ thầy Kha đổ ai trong em và Trịnh không mà? Thầy Kha thì không biết, nhưng mà thấy là mọi người cũng ship thầy Sơn với thầy Kha, thấy cũng vui. Làm sao để vừa một bằng thạc sĩ vừa thạo 4 thứ tiếng với 6 môn? Có người như vậy hả ta? Thật ra ai cũng thắc mắc á, tại vì ai cũng không có 6 môn. Từ từ. Thầy Kha có nhập Trịnh rồi. Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Anh thuyết phục PH sao để được làm nghệ thuật vậy? Mình hãy cho phụ huynh thấy là mình yêu nó đến mức nào và mình định hướng mình ra sao để cho phụ huynh yên tâm. Je t'aime và ich liebe dich.
Cảm giác của anh như thế nào khi mà tham gia solo time, trả lời 6 câu hỏi mà các fan gửi về cho solo cùng Samira?
Anh rất là vui tại vì lâu rồi anh cũng chưa được trực tiếp tương tác với khán giả của mình. Những câu hỏi rất là dễ thương, rất là thú vị. Và...
có bao giờ anh cầm điện thoại xem anh ghi hình câu hỏi xong rồi post lên trên Instagram?
Anh chưa bao giờ. Nhưng mà anh nghĩ là chắc rảnh rảnh anh sẽ làm á.
Yeah, em nghĩ là với cái sự tự nhiên và rất là dễ thương trong cái phần trả lời của anh thì đây sẽ là một tiền đề để mai mốt anh sẽ có thêm nhiều cách để tương tác với các fan của mình.
Ok, cảm ơn em.
Ok, và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Samira đã đến với series podcast solo của L'Official ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì anh có điều gì muốn nhắn gửi đến với tất cả mọi người đã đồng hành cùng với mình trong podcast ngày hôm nay không?
Anh chắc chúc mọi người nhiều sức khỏe và luôn hướng đến những điều đẹp, tích cực và nhiều cảm xúc.
Và Tiền Đăng cũng rất là cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với series podcast solo lần này và xin chúc cho anh Samira sẽ có thật là nhiều sức khỏe cũng như là thật là nhiều niềm hứng khởi trên các hành trình sắp tới của mình. Và tháng 9 nha mọi người, tháng 9 2022 chúng ta sẽ đến với dự án âm nhạc quay trở lại của Samira và mong rằng là những cái gì mà anh ước mơ cùng với điện ảnh cũng sẽ sớm thành hiện thực và chúng tôi sẽ lại có cơ hội ra rạp và xem Samira hóa thân thành những nhân vật thú vị khác nữa.
Dạ, cảm ơn
anh rất nhiều.